Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, mùng 1 tháng 4 năm 2024, thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Hallelujah, Chúa đã phục sinh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang cùng với giáo hội hân hoan sống trong tuần lễ đặc biệt của mùa phục sinh. Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh này, Hội Thánh mời chúng ta mở lòng ra với những đoạn kinh thánh tường thuật về việc Chúa đã sống lại. Hình ảnh ngôi mộ trống không là gì, nhưng đối với kẻ tin thì đó như một dấu chỉ minh chứng hùng hồn về sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Trích đoạn tin mừng hôm nay, tác giả Matthew trình bày cho chúng ta thấy hai thái độ của hai nhóm người khi đối diện với sự kiện ngôi mộ trống đó. Nhóm thứ nhất là những người phụ nữ mà tác giả ghi rất cụ thể là bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria. Họ là những người hiện diện dưới chân thập giá, hiện diện khi mai táng Chúa Giêsu trong phần mộ, và giờ đây họ đang hiện diện bên ngôi mộ trống. Họ hiện diện ở đó với thái độ tin tưởng vào dấu chỉ sự phục sinh là khởi điểm của niềm hy vọng của lòng tin. Chính vì thế, họ xứng đáng vinh dự là những người đầu tiên nhận được tin mừng phục sinh từ chính đấng phục sinh. Nhóm thứ hai là những người lính canh mộ với nhiệm vụ cầm giữ thân xác Chúa Giêsu trong phần mộ vì sợ những điều mà chính Chúa Giêsu tuyên bố trước đây có thể xảy ra. Nhưng khi chứng kiến sự việc xảy ra và đối diện với ngôi mộ trống, họ đã sợ hãi, run rẩy, chết ngất đi. Chính thái độ âu lo, sợ hãi khiến họ đã xa rời niềm tin. Tin mừng phục sinh đến, nhưng họ tìm cách khỏa lấp đi. Hai nhóm người đều chứng kiến dấu hiệu của sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng tỏ ra hai thái độ khác nhau, đúng hơn là đối nghịch nhau. Những người phụ nữ vội vàng trong tin tưởng, vội vàng loan tin cho các môn đệ, nhờ đó tin mừng phục sinh được loan báo. Nhóm lính canh cũng vội vàng, nhưng vội vàng trong sợ hãi. họ vội vàng báo cáo tình hình cho hội trưởng Do Thái. Vì thế mà tin mừng phục sinh bị dập tắt. Mỗi tín hữu Kitô chúng ta khi lãnh nhận phép thánh tẩy đều được đón nhận ánh sáng của tin mừng phục sinh và có trách nhiệm loan báo cho người khác tin vui này. Chúng ta sẽ tin tưởng như những người phụ nữ tốt lành là đã được đón nhận sức sống mới của sự phục sinh nơi Chúa Kitô mà ra đi làm chứng cho niềm hy vọng mới. Hay là chúng ta như nhóm lính canh có thể bị sợ hãi trước thế lực trần gian, bị sợ hãi, bị thua thiệt, bị mất hết những gì mình có, hoặc vì sự quyến rũ của chức tước lợi lộc vân vân mà cam tâm phản bội lại tin mừng. Trong những ngày bắt nhập phục sinh này, mỗi người chúng ta hãy để cho những câu hỏi ấy cập vấn lương tâm của chúng ta. Lạy đấng phục sinh, xin đem niềm vui đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem lại sự sống mới cho chúng con. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết tin tưởng, nhiệt thành tìm kiếm Chúa và không hề sợ hãi, ra đi loan báo niềm vui phục sinh ấy, loan tin chiến thắng khải hoàn cuộc tình yêu Chúa cho mọi người xung quanh. Amen. Hallelujah.
Trần ngàn vang lên khúc ca thân hoa, mừng Đức Kitô chiến thắng khải hoàn. Ngàn lời tụng ca tròn che trên môi, loan tin mừng vui khắp nóc lối xưa.
Thank you. Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng phục sinh. Lúc 7:30 tối thứ bảy tuần thánh, ngày 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Pedro và ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 8 dự tòng, trong đó có 4 người Ý, 2 người Hàn Quốc, phần còn lại là 1 người Nhật và 1 người Albany. Vì tiếp tục bị đau đầu gối, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ, còn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 90 tuổi, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ sự phần thánh lễ tại bàn thờ. Đồng tế trong lễ có khoảng 60 Hồng Y, giám mục và 200 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng theo Thánh Marco, thuật lại các phụ nữ đến viếng mộ Chúa trong tâm trạng sầu thảm, thất vọng, nhưng sau đó đã được giải thoát và tìm lại niềm vui và hy vọng nhờ gặp gỡ Chúa phục sinh. Và Ngài mời gọi các tín hữu hãy tín thác Chúa Giêsu là phục sinh của chúng ta, đấng đưa chúng ta từ phục sinh đến ánh sáng. Đức Thánh Cha nói, các phụ nữ đến mộ và tảng sáng, nhưng trong lòng họ vẫn còn giữ tối tăm của đêm đen. Họ bị che mờ vì những giọt nước mắt của thứ sáu tuần thánh, bị tê liệt vì đau khổ, khép kín trong cảm giác rằng mọi chuyện đều đã cáo chung, và một tảng đá đã được đặt trên biến cố Chúa Giêsu. Chính tảng đá ấy ở trung tâm tư tưởng của họ. Họ tự hỏi, ai sẽ lăn đi tảng đá chặn lối vào mộ? Nhưng khi đến nơi, sức mạnh ngạc nhiên của phục sinh đã đảo lộn. Ngước mắt lên, họ thấy tảng đá đã được lăn sang một bên dù nó rất lớn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khối đá ấy, một chướng ngại không thể vượt qua, là biểu tượng điều mà các phụ nữ mang trong lòng, là dứt điểm hy vọng của họ. Mọi thứ đã tan vỡ trước tảng đá ấy. Anh chị em, điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Nhiều khi chúng ta cảm thấy một tảng đá chắn mộ, chắn lối vào trong tâm hồn chúng ta, bóp nghẹt cuộc sống, dập tắt lòng tín thác, giam hãm chúng ta trong ngôi mộ sợ hãi và cay đắng, chặn đứng con đường tiến tới vui mừng và hy vọng. Đó là những đá tảng chết chắc mà chúng ta gặp nó trên đường, trong tất cả những kinh nghiệm và hoàn cảnh cướp mất sự hăng say và sức mạnh tiến bước. Khi gặp những nỗi thất vọng ấy, chúng ta có cảm giác bao nhiêu mơ ước bị tan vỡ, và chúng ta cũng lo lắng tự hỏi, ai sẽ lăn cho chúng ta tảng đá chắn mộ? Từ đó Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy ngước mắt lên nhìn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là phục sinh, là lễ vượt qua của chúng ta, là đấng làm cho chúng ta đi từ tâm tối đến ánh sáng, đấng liên kết với chúng ta mãi mãi và cứu vớt chúng ta khỏi vực thẳm của tội lỗi và chết chóc, kéo chúng ta vào sức mạnh sáng ngời của tha thứ và đời sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy hướng cái nhìn lên Ngài, hãy đón nhận Chúa Giêsu, Thiên Chúa của sự sống, của đời chúng ta, và hôm nay hãy lặp lại lời thưa, xin vâng. Và không tảng đá nào có thể làm nghẹt tâm hồn chúng ta, không có ngôi mộ nào có thể đóng kín niềm vui sống, không thất bại nào có thể đẩy lùi chúng ta vào tuyệt vọng.
Tin Roma, Đức Thánh Cha bất ngờ không chủ sự đàn thánh giá trọng thể. Tối thứ sáu tuần thánh, ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ không chủ sự đàn thánh giá trọng thể ở hí trường Colosseo, Roma, và ngài tham dự buổi lễ này qua truyền hình từ nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Có khoảng 25.000 người đã tham dự trạng đàn thánh giá do Đức Hồng Y Angelo Donatis, giám quản Roma, chủ sự thay Đức Thánh Cha bắt đầu lúc 9:15 tối. Buổi tự hành này được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới. Đây là lần thứ hai liên tiếp Đức Thánh Cha không chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể này. Thứ sáu tuần thánh năm ngoái, ngay buổi chiều, phòng báo chí tòa thánh đã cho biết vì trời trở lạnh trong những ngày này, nên Đức Thánh Cha theo dõi đàn thánh giá từ nhà trọ Thánh Marta, hiệp nguyện với những người tham dự cùng với giáo phận Roma tại Colosseo. Hồi đó, Đức Thánh Cha mới khỏi bệnh viêm phổi. Còn năm nay, thông báo của phòng báo chí tòa thánh chỉ được phổ biến sau 9 giờ tối là một điều bất ngờ. Tại hí trường Colosseo, chiếc ghế màu trắng của Đức Thánh Cha để trống, chứng tỏ quyết định không chủ sự của Đức Thánh Cha được đưa ra vào phút chót. Phòng báo chí tòa thánh nói rằng, để giữ gìn sức khỏe cho buổi canh thức vọng phục sinh tối mai 30 tháng 3 và thánh lễ sáng Chủ nhật phục sinh, tối hôm nay Đức Thánh Cha theo dõi đàn thánh giá ở Colosseo từ nhà trọ thánh Marta. Các bài xin niệm và kinh nguyện tựa đề cầu nguyện với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá, đề nghị cho các chặng đường thánh giá năm nay do chính Đức Thánh Cha soạn. Đức Thánh Cha năm nay đã 87 tuổi, trong những tuần lễ trước đây, Ngài cũng đã gặp vấn đề về phổi vì bị cảm lạnh. Năm nay, tuy vắng mặt, nhưng Đức Thánh Cha hiện diện đặc biệt qua các bài suy niệm được trình bày trong các đàn thánh giá. Đức Thánh Cha lấy hứng từ năm cầu nguyện, không trực tiếp nhắc đến các biến cố thời sự, nhưng thân thưa với Chúa qua những lời nguyện, đi từ đau khổ của những người nam nữ ngày nay bị thương tổn đến chết vì những thất vọng, ảo tưởng, thất bại trong các dự án, trong các cuộc xung đột diễn ra tại các nước, trong các thành thị, gia cư và nơi làm việc, phụ nữ bị thương tổn trong thân xác, những nạn nhân của những lăng nhục và cả những thương tổn trong thế giới tiền thể. Buổi đi đàn thánh giá do Đức Học Y Angelo De Donatis, giám quản Roma, cùng với các giám mục phụ tá hướng dẫn, và phần suy niệm do ba độc viên hướng lên, trong khi nhiều thành phần tín hữu khác nhau thay phiên nhau kiểu thánh giá gỗ. Các bài suy niệm được kết thúc với một kinh nguyện, trong đó 14 lần danh thánh Chúa Giêsu được kêu cầu.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Xuân Lộc cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối. Lúc 16 giờ ngày thứ sáu tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, quý cha giáo cùng quý thầy thuộc hai lớp thần học 3 và triết học 3 đại diện cho toàn thể gia đình Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Chủ sự nghi thức là cha Giuse Bùi Duy Nghiên, tổng linh hướng của Đại chủng viện. Thành phần tham dự nghi thức gồm có Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức cha cố Giuse Đinh Đức Đạo, quý cha giáo của Đại chủng viện và quý cha tòa giám mục, quý thầy Đại chủng viện, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Sau bài thương khó, cha chủ sự đã chia sẻ rằng, trong xã hội cổ thời, thập giá thường được coi là sự ô nhục không thể chấp nhận. Thế nhưng, từ khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá trở thành thánh giá, thành dấu hiệu của ơn cứu độ. Vì thế, chỉ khi nào chúng ta chịu đóng đinh vào thánh giá như Chúa Giêsu, chúng ta mới cảm nếm được hương vị của sự chiến thắng và vinh quang của Người. Phải qua đau khổ mới tới vinh quang. Sau đó là nghi thức suy tôn thánh giá và rước lễ. Kết thúc thánh lễ, quý thầy cùng với Đức cha Giuse, quý cha cùng cử hành 14 chặng đàn thánh giá tại đây.
Tin Cracovia, Ba Lan. Hơn 85.000 tín hữu tham dự đàn thánh giá tại đền thánh Thương Xót ở Ba Lan. Thứ sáu tuần thánh vừa qua, ngày 29 tháng 3, hơn 85.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi đi đàn thánh giá tại trung tâm hành hương đền thánh Thương Xót và mẹ Maria Canguaria Zefidowska. Đền thánh này là một trong những nơi hành hương được kính viếng nhiều nhất tại Ba Lan có từ thế kỷ thứ 17 và cách Cracovia 33 cây số do các cha dòng Francisco đảm trách. Lúc sinh thời, thánh Gioan Paulo thứ hai vẫn thường đến đây hành hương. Năm 1999, đền thánh được UNESCO ghi vào trong danh sách các gia sản của thế giới. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức cha Gisas, giám mục phụ tá tổng giáo phận Cracovia, nhấn mạnh rằng khi chúng ta đứng dưới chân thánh giá, chúng ta thấy đó là một dấu chỉ lớn lao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng cũng là triệu chứng sự bất công và cả sự dửng dưng nữa. Trong thời đại ngày nay, sự dửng dưng lãnh đạo này trở thành tiêu chuẩn hành động đối với nhiều người. Người ta nghĩ tốt hơn không nên đứng về phía nào để ta có một cuộc sống yên hẳn. Nếu có ai bị phán xét bất công hoặc bị xã hội kết án tử thì chẳng liên hệ gì tới tôi. Điều quan trọng là người ta đừng ác cảm với tôi. nhưng thật ra là một lời mời gọi liên đới săn sóc những người thiếu thốn nhất, đấu tranh cho công bằng xã hội. Xét cho cùng, Chúa Giê-xu không chịu chết trên thánh giá cho Ngài, bất quan tâm đến dân chúng. Trái lại, Chúa chết cho dân. Đức cha ghi nhận rằng, khi mà sự dừng dưng trở thành tiêu chuẩn hành động, thì thập giá của Chúa bị mất đi ý nghĩa. Sau buổi đi đảng thánh giá, mình thánh Chúa được rước ra nhà thờ Chúa Giê-xu chịu đóng đinh cạnh đó để các tín hữu cầu nguyện cho đến cuộc rước kiệu Chúa phục sinh vào sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 3.
Tin Jerusalem. Bề trên dòng Phanxicô Thánh Địa nói rằng thế giới không quan tâm đến các tín hữu Kitô. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 29 tháng 3 vừa qua rằng mặc dù tình trạng khó khăn hiện nay, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa vẫn còn được đặc ân, vì trong khi những đau khổ của họ, họ được dư luận thế giới quan tâm và chia sẻ, còn Kitô hữu tại các nước khác cũng sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ bị thế giới thờ ơ. Cha Pháp Tân nhận định rằng, con đường khổ giá ở Jerusalem có công chỉ dấu vết Chúa Giê-xu trên con đường đau khổ và soi sáng từ nhiều phía. Cha nhắc lại rằng Chúa Giê-xu, sau khi bị kết án tử hình, bị nhạo cười và lăng mạ, nhưng Ngài cũng nhận được nhiều cảm thương và giúp đỡ qua cuộc gặp gỡ với mẹ Ngài. Bà Veronica đưa khăn lau mặt Chúa, sự cảm thương của các phụ nữ thương khóc Ngài, ông Simon xứ Kyrene gặp gỡ thập giá của Chúa. Qua đó, họ trở thành những mẫu gương về sự giúp đỡ và liên đới, nhất là trong những lúc khó khăn. Cũng tại Jerusalem, thứ sáu tuần thánh vừa qua, nhiều nhóm đã đi đặng thánh giá theo con đường khổ giá Chúa Giê-xu đã đi qua, tuy không đông đảo như mọi năm. Cuộc đi đặng thánh giá đông nhất theo ban tổ chức có hơn 1.000 người, đa số là các tín hữu Kitô Á Rập từ miền Tây Sọc Đan. Họ được phép của Israel đến Jerusalem trong những ngày thánh này. Đi đầu là đoàn hướng đạo, có vài người cầm cờ như dấu hiệu để tăng các nạn nhân chiến tranh. Trong đoàn rước này, có nhiều người trẻ, họ đọc to các kinh bằng tiếng Ả Rập. Một lát sau, có một đoàn tín hữu hành hương ít hơn nhiều. Họ là những người từ nước ngoài và tham dự cuộc đi đặng thánh giá do cha bề trên Pháp Tân hướng dẫn. Tại đây, các cộng đoàn dòng tu ở Jerusalem cũng tích cực tham dự. Cả những tín hữu nhập cư, đặc biệt là những người Philippines và Ấn Độ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích dân thành Rosario chống lại bạo lực và tội phạm. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích dân chúng và các tổ chức tại thành phố Rosario, bên Argentina, liên kết với nhau để đối phó với nạn giết người và các tội phạm khác do các tổ chức buôn bán ma túy gây ra tại đây. Rosario có hơn 1 triệu dân cư, cách thủ đô Buenos Aires 300 cây số về hướng bắc. Từ nhiều tháng nay, thành này lún sâu trong bạo lực và các tội ác khác. Từ nhiều năm nay, Rosario là nơi lộng hành của các tay buôn bán ma túy, chính quyền gia tăng các biện pháp nghiêm ngặt, giam giữ những kẻ hoạt động trong lĩnh vực này, khám xét các tên trùm băng đảng. Chúng phản ứng lại bằng cách giết hại các thường dân ngoài đường. Ngoài ra, cũng có những vụ bắn vào các trạm cảnh sát. Tình trạng hỗn loạn và bất an cũng làm tê liệt thành phố, các trường học và đại học phải đóng cửa, không có ai trên đường phố, cả các nhân viên vệ sinh cũng vắng bóng và các nhà thương phải giảm bớt nhiệt độ hoạt động. Chính phủ bố trí các lực lượng liên bang và thành lập một ủy ban đối phó với khủng hoảng. Trong sứ điệp video dài 7 phút, Đức Thánh Cha khẳng định cần tác động trên sự cung và cầu ma túy qua những chính sách phòng ngừa và trợ giúp. Sự im lặng của nhà nước trong lĩnh vực này tạo điều kiện cho sự gia tăng tiêu thụ và buôn bán ma túy. Giáo hội cũng kêu gọi các thành phần của mình ở địa phương đồng hành với thân nhân các nạn nhân, các bệnh nhân, tù nhân và những người sống trong thảm trạng nghiện ngập. Đức Thánh Cha kêu gọi tái thẩm định chính sách và làm việc chống ma túy. Ngài nói, cụ thể cần điều tra về các mạng tham nhũng và rửa tiền, đang góp phần làm cho nạn buôn bán ma túy lan rộng. Cần tái đẩy mạnh hoạt động của chính trị và cả giáo hội, canh chừng trên sự ngay chính của công lý, củng cố ý thức cộng đồng. Vì nếu không có sự đồng lõa của một số lĩnh vực chính quyền, nhà chức trách tư pháp, kinh tế, tài chính và cảnh sát, thì thành Rosario đã không đi tới tình trạng hiện nay.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Trong tập sách Rabboni, 120 lời nguyện của bạn trẻ có ghi lại một lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. Xin ban cho con thánh thần của Chúa, thánh thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, cầu hát Alleluia, hãy ngợi khen Chúa, chắc hẳn vẫn còn đang vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta, vì niềm vui Phục Sinh còn trải dài trong suốt tuần Bát Nhật này. Chúa Giêsu sống lại đã làm cho tâm hồn chúng ta được hân hoan, và cuộc đời chúng ta cũng được đổi mới trong ân sủng và bình an của Chúa. Vì thế, lời cầu nguyện với đấng phục sinh ở trên gợi lên cho chúng ta những tâm tình thật vui tươi và thánh thiện, đồng thời khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin vững mạnh vào mầu nhiệm Chúa sống lại, để từ đó chúng ta có thêm can đảm và hăng hái lên đường, làm chứng cho tin mừng phục sinh. Thánh Phêrô tông đồ trong bài đọc một của lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa Cha cho sống lại. Tất cả chúng tôi xin làm chứng về điều đó. Từ ngữ tất cả chúng tôi mà vị thánh tông đồ nói đến không phải là bao gồm tất cả chúng ta sao? Thật vậy, chúng ta đều biết rằng đức tin của người Kitô hữu Công giáo là đức tin tông truyền, cho nên mỗi người tín hữu trong từng hoàn cảnh sống của mình đều mang theo sứ mệnh chung của giáo hội là làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng mở ra cho chúng ta thấy rõ hơn về sứ mạng này trong cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu phục sinh với những người phụ nữ từ sáng sớm đã ra viếng mộ Chúa. Nơi cuộc gặp gỡ này, chính đấng sống lại từ cõi chết đã biến đổi và sai những người phụ nữ này đi loan báo về niềm vui phục sinh. Có thể nói, từ những người phụ nữ này, tin mừng phục sinh bắt đầu được lan tỏa. Sau khi gặp Chúa phục sinh, những bước chân sợ hãi ban đầu của họ đã biến mất, thay vào đó là sự hăng hái lên đường trong buổi bình minh ngập tràn nắng ấm của niềm vui và hạnh phúc khôn tả. Điều gì đã khiến họ vững tin và can đảm như thế, nếu không phải là chính Chúa Giêsu phục sinh đã biến sự lo âu, sợ hãi và thất vọng của họ thành niềm hy vọng và an vui đích thực. Quả thế, chính đấng phục sinh đã củng cố đức tin và khơi dậy ngọn lửa tình yêu mến trong họ. Nhờ đó, họ có được sự can đảm và đầy nhiệt huyết để ra đi làm chứng cho Ngài. Sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh luôn mang lại cho những ai tin vào Ngài một sức sống mới, đồng thời biến những lo âu thất vọng của họ thành hoan lạc và bình an. Thế nhưng, cuộc sống chung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người đang phải sống trong đau khổ vì mất niềm hy vọng. Thậm chí, ngay cả Kitô hữu chúng ta vẫn còn có nhiều người chưa cảm nhận được sự bình an cũng như niềm vui phục sinh thực sự trong cuộc đời mình. Vì thế, mỗi người chúng ta, một khi đã cảm nếm được tin mừng phục sinh, cũng được mời gọi lên đường trở thành những chứng nhân cho Chúa, để làm cho niềm vui phục sinh ngày càng được lan tỏa đến nhiều người. Kính thưa quý vị, điểm hẹn mà Chúa Giêsu phục sinh có thể gặp chúng ta hôm nay chính là thánh thể, các cử hành phục vụ và những giờ cầu nguyện trong gia đình hay các đoàn thể dưới ánh sáng của lời Chúa. Trong thánh lễ mừng Chúa phục sinh, chúng ta đã cất cao câu hát Alleluia như thế nào, thì hôm nay câu hát ấy đang mời gọi chúng ta nhập cuộc, đi vào giữa lòng xã hội, để làm chứng cho đấng đã sống lại từ cõi chết bằng chính đời sống tốt lành, vui tươi và thánh thiện của mỗi người. Như lời cầu nguyện trong tập sách nhỏ Rabboni ở trên, chúng ta hãy xin Chúa phục sinh, ban cho chúng ta sức sống, niềm vui, nguồn bình an và hy vọng của Ngài, để tâm hồn chúng ta được đổi mới trong ân sủng Chúa, giúp chúng ta ngày càng vững tin và hăng hái trên con đường chứng nhân mà Chúa đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống trong những ngày hồng phúc này. Xin cho mỗi chúng con khi chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa sống lại, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con, luôn tin tưởng và sẵn sàng đón nhận sứ mạng Chúa trao là ra đi làm chứng và loan báo tin mừng phục sinh cho những người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen.
Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Ngài sống sẽ vang. Hallelujah. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.